This is KBDT, Highland Park, Texas.
Vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Như Tuyền gửi lời chào trân trọng đến quý vị và mời quý vị cùng đến với chương trình văn học nghệ thuật cùng với thi sĩ Yên Sơn ngày hôm nay. Và từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời mến chào chú Yên Sơn ạ.
Yên Sơn xin thân mến chào tất cả quý vị thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Chào Như Tuyền.
Dạ. Hôm nay một ngày trời Dallas rất là đẹp, hy vọng là ở Houston chú Yên Sơn cũng có một ngày trời đẹp như thế.
Vâng, hôm nay trời rất là đẹp. Thời tiết này nếu mà cứ giữ như thế này thì Texas sẽ không có chỗ cho mình ở, hoặc là giá nhà sẽ lên triệu, mình sẽ trở thành triệu phú.
Và trời đẹp như thế này thì sẽ làm cho cảm xúc của thi sĩ như là thi sĩ Yên Sơn đó là sẽ có nhiều hơn, dâng trào hơn để có những tác phẩm hay gửi đến cho chương trình văn học nghệ thuật, đúng không ạ?
Có lẽ là vậy.
Vâng, cảm ơn chú Yên Sơn. Và để mở đầu cho chương trình thơ văn nhạc hôm nay, chúng tôi mời quý vị thưởng thức một sáng tác mới của Yên Sơn, nhạc phẩm cũ nhưng được viết lại với hòa âm và ca sĩ mới, với giọng hát ngọt ngào của ca sĩ Tuyết Trinh qua nhạc phẩm Lạc Lối. Mời quý vị cùng nghe.
Nước cuốn mây trôi, ơi nước cuốn mây. trăng nguyệt chơi vơi, một bờ liễu rũ trăng soi mong.
Quý khán giả, vâng, ở tuổi về hưu, giống lá đã vàng, đầy sân, không biết rơi rụng lúc nào, cho nên cảm khái nhìn về, quay lại nhìn về sau và nhìn thời gian phía trước, thì lòng có chút cảm khái. Vâng, tuy nhiên, thưa quý vị, dẫu đã là tháng 2, thời gian của trồng đậu, trồng khoai, trồng cà, như trong ca dao dân gian của chúng ta, nói rằng tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng hai trồng đậu, trồng khoai, trồng cà. Nhưng với tuổi nghỉ hưu của Như Yên Sơn thì chẳng phải nhọc lòng trồng trọt gì cả, mà vẫn mong đợi mùa xuân, vẫn có những tiếc nuối về mùa xuân. Cho nên có viết bài thơ có tên là Lòng Xuân. Mời quý vị cùng thưởng thức sau đây.
Kéo màn cửa, nắng xuân tràn lên gối, ngó ra vườn hoa, bướm dập dìu bay. Trăng đêm qua ru giấc mộng nồng say, lòng thơ thới, niềm vui về hong nắng.
Buổi sáng đầu ngày, căn phòng yên ăn lắng, ly cà phê từng giọt rất ngập ngừng. Tiếng chim sau vườn mời gọi mùa xuân, tình nhánh sầu đông nảy mầm xanh mướt.
Tay bưng cà phê, tay cầm điếu thuốc, đi dạo quanh vườn bên những luống hoa. Những giọt sương còn đọng lại đêm qua, rơi từng giọt muộn màng trong nắng sớm.
Chú ếch ở đâu giật mình chảy tỏm, lặn xuống hồ con bên cạnh mái hiên. Nắng thủy tinh xuyên cành lá nghiêng nghiêng, hòn non bộ tiếng nước reo róc rách.
Vui bước chân ngồi ven bờ con rạch, nhả khói tròn ngoáy bút chép bài thơ. Con tim vui đùa nghịch với mộng mơ, nhưng bất chợt quê hương về cay mắt. Và thưa quý vị, tiếp theo đây chúng tôi xin mời quý vị cùng lắng nghe một đoạn văn thơ vui. Đoạn văn này chú Yên Sơn viết cho tờ báo Lý Tưởng của Không Quân Hải Ngoại và cho đăng trên trang nhà hội quán phidung.com. Bài viết có tựa đề
Tôi và hội quán Phi Dũng, đó là một cái danh thoại văn chương. Thưa quý vị, hưởng ứng lời kêu gọi của ban điều hành dự định thực hiện một đặc sang 10 năm kỷ niệm sự ra đời của diễn đàn Hội quán Phi Dũng, đó là hội quán của không quân, tôi xin được góp một bài vui về kỷ niệm sinh hoạt với anh chị em không quân và thân hữu nơi này. Tôi, một cựu lính tàu bay, cũng như tất cả các niên trưởng niên đệ trong binh chủng không quân Việt Nam Cộng Hòa, bị nửa đường gãy gánh, tức tuổi ngậm ngùi nương thân nơi quê người xứ lạ, để ngày ngày xa quê hương ngắm nhìn về khắp nơi,
ngắm nhìn về khắp nơi để tìm bạn bè tản lạc muôn nơi, để tìm kỷ niệm một thời tung cánh thép qua nhiều phương tiện trong thời tin học và khoa học hiện đại lên ngôi. Nhiều diễn đàn tiếng Việt nổi lên khắp nơi, đáp ứng nhu cầu tìm tòi thân nhân, bạn bè thất lạc, viết vẽ để khuây khỏa nỗi sầu tha hương.
Chứ không có nơi nào vui bằng và bù khú với nhau, với những người đồng đội, đồng canh ngộ cùng binh chủng. Tôi vui mừng tìm đến ban bạn già không quân, mà ở đây già thiệt ngang, xét mình còn trẻ lòng non dạ, nên sợ bị hỏi giấy, thành ra hơi rét, tìm đến cánh thép. Đúng đất dụng võ mồm, tôi đang loanh quanh chưa vui và trung thành một mực, bỗng dưng cánh thép bị vài trục trặc kỹ thuật, rồi rất là trục trặc kỹ thuật, cuối cùng ban điều hành quyết định tạm ngưng. Thời gian tạm ngưng bao lâu không ai biết, vì thế nhiều anh chị em cũng như tôi lại tất bật đi tìm sân chơi khác của không quân.
Sau Tết Nhâm Thìn 2012 một tuần, ngày Hoàng đạo 31 tháng 1 2012, tôi tìm gặp diễn đàn Hội quán Phi Dũng, không bỏ anh em, không bỏ bạn bè. Anh em mình thiên tài thiệt ngang, sinh hoạt vui vẻ, thân tình giữ chân tôi cho tới hôm nay. Nếu Hội quán Phi Dũng kỷ niệm 10 năm và như thế tôi có quyền kỷ niệm 5 năm hơn với hội quán này, 5 năm dài quá ngắn, nhưng anh admin của mình thương tình gắn cho tôi lon chuẩn tướng 1 sao. Phải chi ngày xưa, ông tư lệnh không quân thương mến gắn cho tôi 1 sao nho nhỏ, dễ yêu như vậy, thì đã hoách xì xằng biết mấy.
Yên Sơn đọc hoài thơ văn lỗ đạo của mọi người, không lẽ mình tới đây để ngóng cổ cò lên nghe, nên cũng bày đặt thả dê chút đỉnh cho vui đời lính với bài thơ con cóc trong hang như thế này. Bài viết về một sợi tóc tưởng tượng, quý vị. Tôi dại quá ăn cắp em sợi tóc, đâu có ngờ bị tóc quấn buồn tim, rồi càng ngày tóc càng quấn chặt thêm, tôi nghẹt thở, tôi tương tư, dị quá.
Cũng sợi tóc có chi đâu khác lạ, sao như bùa mê thuốc lú gì đâu, lay hồn tôi trong giấc ngủ canh thâu, sáng hoài niệm, chiều ngẩn ngơ, ngơ ngẩn. Cũng sợi tóc làm cho tôi thờ thẫn, gây biến ăn mất ngủ mới lạ đời. Tôi chịu thua rồi, cô chủ nhân ơi, xin trả lại cô, đây nè, sợi tóc.
Thiệt tình tôi đâu biết đã lượm được cọng tóc hay cọng gì của ai đâu mà nói ngon lành, trả lại cho cô đây nè, sợi tóc. Chỉ có vậy thôi mà chắc cũng đã có mấy cô đứng trước đài gương đếm đi đếm lại tóc của mình. Mà thiệt vậy, vừa dáng lên đã thấy cô nương Mộc Châu la toán lên liền.
Em vô tư chẳng biết người lấy tóc, cứ hà chi để quấn cả vào tim. Chỉ một sợi thôi mà đã đắm chìm, trong ngơ ngẩn biến ăn rồi mất ngủ. Ồ lạ quá những vần thơ ẩn dụ, sợi tóc nào vừa nhận lại trên tay. Đâu phải tóc em màu bạc thế này, anh lầm lẫn trao tóc đen thành trắng. À, thi sĩ thường nhìn mưa ra nắng.
mà cũng có thể à nhé, nhìn tóc bạc ra tóc đen, cũng như nhìn lông chân ra sợi tóc, rồi cô lại thủ thỉ nghe mà mềm lòng luôn.
Sao anh trả tóc làm chi mà không đổi lại chút gì của anh, như là một lá thư xanh cột vào sợi tóc bạc thành quà vui. Cất thư dưới gối ngủ vùi, nghe trong sợi tóc thoảng mùi nhớ nhung.
Không dám đâu à nghe, muốn đổi tóc tôi sao chứ? Cái vụ tóc tai của thằng tôi đã có quản gia đếm rất kỹ rồi, lờ tờ mờ là chết với bà đấy. Chưa biết giả nhời nàng làm sao thì được một ông xe tăng có hiệu là HN11 mới đọc qua virus cấm gà, tưởng đầu là cái loại virus cấm gà nào đó. Xin cứu bồ.
Tóc mây một sợi cho anh, những ngày chinh chiến để giành yêu em. Mùi hương trong tóc dịu êm, mân mê sợi tóc cho đêm ấm lòng. Tóc em một sợi cong cong, tưởng chừng như nhịp cầu vòng bắc ngang. Tóc em một sợi thênh thang, đưa hồn anh đến bên nàng đắm say. Tóc em một sợi hay hay, một đầu tha thước tung bay gió chiều. Một đầu dỗ giấc cô liêu, hai đầu sợi tóc chung điều ước mơ. Ôi sao sợi tóc nên thơ, tóc đây em đó xa mờ nẻo mây.
Bài thơ hay, nhưng đầu óc tôi nó méo mó làm sao á, nên bật cười thành tiếng khi đọc câu tóc em một sợi cong cong, khi tưởng tượng ông HN11 của mình muốn nói là quăng quắng gì đó, và tôi lịch sự viết lại như thế này.
Tóc mây sợi ngắn sợi dài, lấy em hỗng đặng thương hoài làm chi. Từ ngày anh khoác chinh y, cũng chính ngày đó em đi chống lầy. Thương anh muốn đợi tháng ngày, nhưng sợ lâu quá lấy ai cho rồi. Đừng buồn em nhé anh ơi.
Thế rồi qua ngày hôm sau thì có một nàng tên là Lệ Tâm tố cáo tôi trắng trợn là chôn sợi tóc của nàng. Răng mà khổ bởi vì một sợi tóc, chôn bằng chi để tóc quấn buồn tim. Rồi cử buồn cử nhở nhiều đêm, tội ghê hỉ người mô mà gì quá.
Túi và Ôn là hai người xa lạ, chẳng hòn hẹn hò, một quen biệt chi đâu. Khổ thân chưa, cử thao thức đêm thâu, mùi hương tóc khiến Ôn hoài ngơ ngẩn. Tại sợi tóc hành Ôn ra thờ thẫn, tôi nghĩ Ôn mắc căn bệnh lạ đời. Hãy mau mau đi khám bệnh Ôn nơi, kẻo Ôn chết vì tướng tư sợi tóc.
Thiệt tình là quan ông Địa, quan ơi ông Địa, tôi có chôn sợi tóc của ông mố, có tướng mới ôi mố mà khuyến tôi đi bạc xì, bạc chữ xì. Thôi tôi đâu có vừa, rồi cũng đáp lại liền. Quả thơ, thơ quả rất hay, ngã mũ phục tài thi sĩ Lệ Tâm, bướm vàng bay đậu cành trăm, sớm sát tưởng lầm bướm đậu cành si. Nàng chưa kịp đối đáp thì mở Nguyên Phương một mở nữa. Tên Nguyên Phương mượn đề tài này nhảy vào nhắn gửi cho ông xe tăng Hiếu Nguyễn HN11.
Họa bài sợi tóc của anh Hiếu Nguyễn. Tóc mây em tặng cho anh, cả một lọn nhỏ em thuê kết thành, gửi theo anh tận chiến trường, như em bên cạnh cho anh ấm lòng. Mùi hương em gửi kèm theo, cho anh như tưởng em bên cạnh mình. Những đêm im súng trận tiền, nào anh có thấy cô đơn bao giờ.
Mỗi khi chạm nhẹ tóc nàng, anh thấy ấm cúng trong lòng biết bao. Tưởng như đang ở cạnh em với bao triều mến thương yêu dịu dàng.
Anh ơi biết được hay không, tóc em lúc nào cũng bên ngực trái, chỗ trái tim luôn nóng hổi. Em rất xa nhưng anh thấy thật gần.
Thiệt tình đã vậy, còn nói móc tôi nữa chứ. Anh chẳng nuốt sao tim bị quấn, nuốt vào nó ở bao tử thôi. Còn khi trả lại cũng gây phiền, thì cứ để tóc bay theo gió. Nuốt tóc của Nguyên Phương mà bá thở luôn, chứ còn sức đâu mà bay với gió, với hạ trời. Thần hồn chưa kịp ổn định thì cái ông thần xe tăng HN11 giáng lên một bài thơ dễ thương như ri.
Tên nghe thì rất thần phong, lời thơ nhẹ tựa mây hồng bay bay, gieo vần niêm luật tuyệt thay, hồn thơ lai láng tràn đầy bến sông. Thần phong thi sĩ thành công, tuyệt chiêu sợi tóc thấm lòng tha nhân. Đôi khi tỏ nỗi bâng khuâng, trong tình yêu hợp rồi tan bẽ bàng. Thả hồn từng khoảng thời gian, phun châu nhã ngọc muôn ngàn ý thơ.
Để ra lễ tôi cũng tận tình tự sự cho qua cơn mê với bài ca vọng cổ. Thần phong vẫn cứ thần phong, bề ngoài có vậy, trong lòng nhiễu nhương, đau lòng đất nước quê hương, lại thêm gãy cánh nửa đường, buồn ơi, bây giờ mộng đã mù khơi, da mồi tóc bạc nửa đời tha phương, nắng chiều phủ xuống bên nương, chiếc cầu sinh tử cuối đường không xa, đang lù bù phỏng mũi, lại nhận được bài thơ của nàng Lệ Tâm.
Chán ghê thi sĩ Thần Phong, Lệ Tâm ông gọi Nguyên Phương đấy à? Thôi cũng thông cảm tại già, nhìn gà hóa quất cũng là tự nhiên. Chôm chi sợi tóc để phiền, biến ăn mất ngủ, hồn điên đảo hồn. Chiều này lá đổ dập dồn, ưu tư thi sĩ vẫn còn trong mơ. Nhớ nắng rồi lại nhớ mưa, nhớ chứ nhiều quá, nhớ vừa thôi ông. Thần Phong ơi hỡi Thần Phong.
À, thì ra trong gà hóa quất hay nhìn mưa ra nắng giống như câu trách yêu của Mộc Cô. Vì tôi lỡ gọi nhầm tên Lệ Tâm thành Nguyên Phương là tác giả bài Nỗi Nhớ với câu đầu bầu như thế này: tên Oni ôn gọi ổ tê, không phải tiếng tôi nên tôi hơi quê.
Anh đã qua rồi thời lãng mạn mộng mơ và đã nếm những đọa đầy gian khổ, nhưng anh vẫn không thắng hơn nỗi nhớ. Nỗi nhớ vô hình vò nát tim anh, vết thương lòng ai chữa lại cho lành. Anh mặc kệ, nghe tiếng lòng rên rỉ. Thương với nhớ phải chăng là ủy mị? Không không, không đừng nhớ, có sao nào. Ác nghiệt thay trong cả giấc chiêm bao, anh ôm chặt dù chỉ là hư ảo. Nỗi nhớ là em là nỗi nhớ, thương nhớ vơi đầy hồn bỗng xanh xao. Ký tên Lệ Tâm.
Tôi bèn giả lả với mấy câu vẻ con cóc. Thiệt tình tôi cũng chán tôi, lắm ca lắm cẩm khiến xui lộ ngoài. Ở xa đôi lúc cũng hay, nếu không đã bị cô hai ấy rồi. Cũng may thấy lộn nhà thơ, chứ thấy lộn chị vợ xác sơ tôi rồi. Xin Lệ Tâm một nụ cười, xí xóa lầm lỗi cho đời dễ thương. Xin luôn thi sĩ Nguyên Phương, chắc là cũng tại vì sợi tóc chưa nuốt vào đã hốc đã ho, đã rối tung nhìn nổi tơ vò, nên quờ quản thiệt tình hít biết.
Dù câu chuyện sợi tóc đến đây đã kể như văn tự, như là vãng tuồn, nhưng dư âm của nó cũng vẫn còn phảng phất, và tiết mục sợi tóc đã trở thành nơi cất giữ những vần thơ tình đủ loại, vẫn còn kéo dài cho tới hôm nay để tôi có thể viết thành một đề tài vui cho đặc sang 10 năm kỷ niệm. Một lần nữa, cảm ơn những người bạn thơ thân thương đã cho tôi một tình bạn quý hóa. Cảm ơn hội quán Phi Dũng. Cảm ơn ban điều hành đã tạo sân chơi, đã bỏ bao nhiêu công của chăm sóc nơi gặp gỡ thân tình của những người cùng chiến tuyến, thực hành câu hát oai hùng của một thuở ngang trời.
Xa giang sơn ngắm nhìn về khắp nơi, đàn chim du bay ngàn phương, để rồi ngày ngày cũng về sống hòa nhịp đàn, cùng nhịp đời cùng ngàn kiếp chim.
Và để kết thúc
dạ
chương trình
thôi,
hôm
hát
nay
hát bấy nhiều thôi chứ còn hát thêm nữa thì nó bể rồi.
Và để kết thúc chương trình hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Mùa Đã Thay Rồi, một nhạc phẩm khác của Yên Sơn qua sự trình bày của ca sĩ Thanh Ngọc.
Nhạc phẩm Mùa Đã Thay Rồi.
Cả buông tim đi thân phận. ngang qua con đường vắng, cuối con đường nghe lá hát trên cây, chiều tháng hai chim buồn đi ngủ sớm, phương trời nào theo lời hẹn chân mây. Chiều đã khuất gió hờn nghe lạnh buồn, nhạn lẽ đôi vang tiếng réo bên trời, tình vụt tay hương thừa bên đường vắng, trong mơ hồ nghe môi mắt trơn cay, tình chắc sáng sớ run run đón đông về, trả lại em trả hết dấu chân xưa, trả lại em trả hết mối ưu tình. Có những chiều sương răng răng mờ lối, anh thẫn thờ đau xót cả tâm tư, mùa của em thay rồi anh vẫn biết, em xa rồi còn nhớ chuyện ngày qua, xuân đã về bên kia bờ suối vắng, hoa lá buồn sương trắng đã mênh mông, mùa của hơi lạnh ngập buồng tim.
Vâng, thưa quý thính giả, đến đây thì chương trình văn học nghệ thuật tạm chấm dứt. Như Tuyền cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã giữ làn sóng để thưởng thức chương trình, và đặc biệt cảm ơn chú Yên Sơn thời gian của chú ngày hôm nay cũng như là những tác phẩm của chú cho chương trình ngày hôm nay, thưa chú.
Vâng, Yên Sơn xin thân ái kính chào tạm biệt quý vị khán giả. Chào Như Tuyền, hẹn gặp lại với quý vị trong chương trình tới.
Vâng, mình chào tạm biệt chú Yên Sơn.